Nhà vợ chồng hai thép có một cái hầm bí mật. Hầm này Nguyên đã sẵn có hồi mấy năm đen tối. Sau khi đồng khởi lên rồi, anh hai thép chẳng những không lấp mà còn ra sức củng cố. Hầm trổ miệng ngay giữa nhà, nhưng nó còn có tới 3-4 nhánh ăn thông ra ruộng. Nếu địch có khui miệng cũng không dễ gì phăng ra được. Mấy hôm nay, anh tắm chấn ở dưới hầm, đêm đêm anh mới lên thở hít không khí cho khỏe, rồi cũng trở xuống đốt nến làm việc. Chiều hôm ấy, vào lúc trời vừa tắt nắng, chị hai thép từ ngoài xóm về, dậm khẽ mấy gót chân xuống miệng hầm và dở hầm. Anh tắm chấn mới trồi lên, chị nghẹn ngào nói: "Cô ba sứ chết rồi." Anh tám đau đớn lặng đi giây lâu. Lát sau anh mới khẽ hỏi: "Chết hồi giấc nào?" "Mới chết hồi nãy, cách đây chừng non một tiếng. Thằng Xăm chém cổ. Tôi cùng bà con giành được xác cổ. Cô sứ chết, làm cả xóm đều khóc. Bà con kéo ra đường ùn ùn. Lúc giành giật xác cô sứ, đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa tụi tôi và tụi lính." "Hiện thi thể của sứ để ở đâu?" "Ở nhà má Sáu. Bà con bây giờ đã kéo tới đó đông lắm." Anh tám chấn đứng thẳng lên, hai tay choàng qua hai mé miệng hầm, ngó đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Chốc sau anh nói: "Bây giờ thím phải ra đó ngay, tổ chức hàng ngũ bà con lại cho chặt chẽ để đưa đám sứ. Cần phải biến đám tang thành một cuộc biểu tình, đi khắp xóm, nhân đó mà làm cho bà con căm thù thêm." Chị hai thép đáp: "Tụi tôi cũng tính vậy, để tôi trở ra ngoài liền." Nói rồi chị đứng nhổm lên, định sửa soạn đậy nắp hầm. Chợt nghe anh tám chấn lại bảo: "Khoan đã, thím hai. Theo thím, liệu có thể nào điều động đám tang cô sứ đi qua cận cửa hang hòn được không?" Chị hai thép tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chi vậy anh?" Anh tám chấn không đáp, kéo áo chị ngồi xuống và anh dặn điều gì rất khẽ rồi hỏi: "Sao? Thím nhắm liệu bề có được không? Nếu được thì rất tốt." Chị hai thép im đi một lát rồi mới nói: "Để tôi bàn với chị em coi, hễ có cơ hội thì kết hợp làm luôn. Thôi, tôi đi ngang anh." "Thím hai, thím phải cân nhắc cho kỹ, không nhường bước mà cũng không để căng quá. Đừng để xảy ra tình trạng ẩu đả với binh sĩ nữa. Phải tranh thủ lôi kéo họ là chánh. Mà thím nè, mấy đứa nhỏ đi đâu mất hết rồi?" "Tôi gửi tụi nó ở nhà bên rồi." Chị hai thép đáp, và khi anh tám rụt xuống, chị lẹ làng đậy nắp hầm lại, rồi lấy chổi quét qua mấy nhát. Chị hai thép ngắm nghía coi lại nắp hầm lượt nữa, rồi dựng chổi, bươn bả đi tới nhà mẹ Sáu. Bấy giờ trời đã nhập nhoạng, trước sân và quanh nhà mẹ Sáu, bà con lối xóm đến đông nghịch. Chị hai thép đến một lúc thì cuộc tẩn liệm bắt đầu. Khi chị và chị ba rèn sắp sửa đặt sứ vào hòm, mẹ Sáu gác nhẹ đầu sứ lên đùi, rồi cầm cái lược chải tóc cho con. Mẹ chải kỹ lưỡng, như mọi bữa mẹ vẫn chải cho sứ. Cũng với chiếc lược thưa bằng sừng trâu đen huyền ấy, nhưng lần này mẹ chải rất lâu, chải mãi. Vừa chải, mẹ vừa lần gỡ hết các món tóc rối. Chải xong, mẹ bảo chị hai thép với giọng tỉnh hẳn: "Vợ hai thép coi phía sau tủ thờ có chai dầu bông bưởi lấy giùm tao. Con sứ nó ưa sức thứ dầu đó lắm. Hồi rồi nó kiếm ở đâu đem về để đó. Chắc tính sức mà chưa kịp sức." Chị hai thép mò tìm được chai dầu, mở nút đem lại đưa cho mẹ Sáu. Mẹ Sáu cầm chai dầu, nhễu mấy giọt vào giữa lòng bàn tay, xước lên tóc con gái. Dầu bông bưởi thoảng khắp nhà mùi hương thơm dịu dịu, trinh bạch. Mẹ Sáu xước cạn chai dầu, rồi cầm lược chải lại tóc con lần nữa. Chừng đó mẹ mới bắt đầu bới tóc cho con, nhẹ nhàng và khéo léo. Biết bao lần mẹ đã bới mái tóc ấy, nên mẹ quen lắm. Chiều dài và tính nết của làn tóc ấy ra sao, mẹ thuộc lắm. Mẹ Sáu bới cho đứa con mình một đầu tóc thật là khéo. Đầu tóc đó tròn trịa, đầy đặn hơn cả khi Sứ còn sống. Có lẽ đây là cái đầu tóc khéo nhất của Sứ kể từ thời tóc kẹp đuôi gà của Sứ qua đi. Kể từ lúc Sứ biết ham bới tóc và có đủ tóc để bới. Đầu tóc đó được bới khéo như vậy tưởng cũng không lạ. Vì đây là lần cuối cùng mà một người mẹ bới cho con với đôi bàn tay trút hết tình âu yếm. Bới xong, mẹ Sáu cũng chưa yên tâm rời con ra được. Mẹ với tay ra sau đầu mình, rút chiếc lông nhím đồng, ghim vào đầu tóc con. Còn mớ tóc của Sứ bị thằng Xăm chém đứt hồi trưa, bà con đem về, mẹ nâng đặt lên bàn thờ. Bây giờ, mẹ mới bắt đầu khóc lặng. Bà con nới nhẹ tay mẹ Sáu ra, dìu mẹ đến bên giường. Chị Hai Thép và chị Ba Rèn đỡ lấy Sứ, đặt Sứ vô chiếc hòm sơn màu chu. Bà con truyền tay nhau những xúc vải mùng trắng tinh đắp liệm lên mình Sứ. Khi nắp hòm sắp sửa đậy lại, mẹ Sáu dằn mọi người ra chạy đến. Nhưng mẹ không còn thấy gì nữa. Trong tiếng nấc của mẹ, nắp hòm đậy xuống liền mí. Và cái hòm bấy giờ hoàn toàn đỏ, đỏ sẫm. Cái hòm trong đó có Sứ đặt giữa sàn gỗ, nơi chị sinh ra và lớn lên, nơi chị đùa giỡn thuở còn tấm bé. Tại đây chị đã khóc, đã cười, đã chơi đánh bún và chuyền đũa. Bây giờ, tại đây chị yên ngủ rồi, chị ngủ mãi mãi. Nhưng cả cuộc đời 27 năm thì vẫn để lại, nhất là những giờ phút chót của cuộc đời ấy. Người ta nghe tiếng chị Hai Thép dõng dạc ra lệnh cho bà con ở trong nhà và đứng dài từ bậc thang đổ xuống sân. Đốt đuốc lên! Các bà các chị bắt đầu đốt đuốc lá dừa và đuốc rơm đánh dội. Nhiều người trong đó có cả cà mị đang bó túm những vật gì vào vạt áo. Lát sau, ánh đuốc cháy sáng sân nhà. Mẹ Sáu xin cho chôn Sứ bên mộ cha chị. Đáng lẽ bà con đưa Sứ đến thẳng chỗ mộ cha chị, dưới chân hòn thì gần hơn, nhưng bà con không đi cái lối gần đó. Bà con đưa Sứ đi qua các giường, đi qua xóm. Đám đưa tang biến thành một cuộc diễu hành, đi ngang qua các nhà, đi ngang qua vườn cây, quê hương yêu dấu của người con gái đã chết. Toán lính tuần đêm đầu tiên bắt gặp đám người đó giữa một khu vườn vú sữa. Chúng thét.
Giờ thiết quân luật mà mấy người kéo đi đâu rần rần vậy?
Thím bà Ú bước sấn lên.
Mấy người giết con cháu chúng tôi thì chúng tôi phải đi chôn chứ đi đâu.
Tên cầm đầu toán đi tuần nghe nói, đưa hai tay về phía trước.
Được, cứ đi đi, mấy người biểu tình luôn cũng được nữa.
Tên này nói xong quay lưng khoát tay ra hiệu toán lính dạt ra hai bên. Đoàn người dẫn đầu là chị Hai Thép và thím bà Ú lại tràn tới. Đuốc lá dừa trên tay họ cháy kêu lép bép, đuốc rơm cháy nghe xèo xèo. Mỗi người ngoài bó đuốc cháy sáng trên tay, họ còn cầm theo một bó đuốc dự trữ chưa đốt. Đoàn người và lửa đuốc cứ ồ ồ phừng phừng, lũ lượt tốt trước tốt sau, nối đuôi cái hòm ghé đầy những vai phụ nữ. Lửa đuốc chiếu sáng cái hòm đỏ chói giữa đường đêm lòa sáng. Lửa đuốc còn rọi ống ánh những mái tóc bạc phơ của các mẹ, rọi bóng nhảy dòm lá trên đó từng chùm vú sữa tím căng da bóng lưỡng. Mẹ Sáu đi ngay sau cái hòm bên chị Ba Rèn và các mẹ Hòn Đất. Hai chị dìu mẹ, nhưng mấy lần mẹ gạt tay hai chị ra bươn tới. Giờ mẹ không khóc, cuốn theo dòng người ồ ạt, mẹ không còn muốn khóc nữa. Có cái gì cứ nóng sôi trào lên trong bộ ngực già nua lép kẹp của mẹ. Hồi nãy mẹ đau đớn chia lìa con gái, giờ đây đi giữa đoàn người, mẹ thấy hình như không phải chỉ có mỗi con của mẹ hy sinh. Biết bao người cùng đi với mẹ đây có chồng con, anh em đã chết, hoặc bị đánh dập phổi, dập gan, kẻ không còn chân, người không còn tay. Có biết bao nhiêu thân nhân ruột thịt với họ giờ còn trong lao tù hoặc bị đọa đày ngoài hải đảo. 7 năm nay cả Hòn Đất không có mấy gia đình thoát khỏi cảnh tang tóc, khảo tra bức hiếp. Xương người còn đó, máu người còn đây. Không, không phải chỉ có mỗi mình mẹ riêng chịu cảnh ấy, mà là tất cả xóm giềng. Không phải chỉ có mỗi mình mẹ tranh đấu, mà còn có 100.000 người ở Hòn Đất, triệu triệu người ở miền Nam đi tranh đấu. Sóng biển đánh ầm ầm sau lưng mẹ, như bảo mẹ hãy dấn lên đau khổ mà đi. Vườn lá rào rào nổi gió, như dục giả mẹ, thù kia phải trả. Không phải chỉ có mẹ và bà con đang đi đây, còn đám con đám cháu của mẹ đang bị dây trong hang kia nữa. 5 ngày đêm ròng rã, đám con cháu đó nhịn đói nhịn khát chống trả quyết liệt. Chỉ có một người bị sa vào tay giặc, nhưng người đó không đầu hàng. Người đó là con gái ruột của mẹ. Còn đứa cháu mới mồ côi, còn con rể, còn chồng hai người đàn bà đang đi bên mẹ đây, chị Hai Thép và chị Ba Rèn, còn thằng bé con chú Tư Râu, còn bao nhiêu người mà mỗi lần nghĩ tới thì mẹ thấy yên yên trong dạ. Đoàn người đã kéo tới bên con suối Lương, quân giặc đóng trên bờ suối khi nhìn thấy ánh đuốc như một đám cháy lớn trườn về phía chúng. Chúng liền la lên và chạy xổ ra. Tên đại úy Cao chỉ huy tiểu đoàn lính chủ lực vừa ở trong lều chui ra, nhát trông thấy đám người khiêng cái hòm đỏ chói thì gã hiểu ngay. Gã lập tức ra lệnh cho bọn lính cầm súng dàn hàng ngang chắn lấy một quãng suối, rồi gã chạy sồng sộc tới trước đoàn người, khoát mạnh tay.
Không được đi tới.
Thiếm bà Ú bước lên nhỏ nhẹ. Ông à, cháu chúng tôi bị mấy ông giết, phải để tụi tôi đem chôn chứ.
Thiếu tá cấm chôn ban đêm.
Ông à, cháu tôi bị mấy ông giết như vậy đó, để lâu đâu có tiện.
Không tiện thì mặc kệ, việc cộng mà cho chôn là quý rồi.
Thưa ông, dẫu cháu tôi nó có theo việc cộng đi nữa thì nó cũng là cháu tôi. Chúng tôi đem chôn nó ở chân hòn thì có mất mát gì mấy ông đâu. Tội nghiệp, nó bị mấy ông giết cách thảm thiết quá mà.
Con mẹ mập này ăn nói xấu ốc dữ không? Đã nói là ban đêm ban hôm, thiếu tá không cho ai léo hánh đi đâu hết, nghe chưa?
Thím bà Ú buông tay xuôi lơ vẻ thất vọng. Vậy mà tôi tưởng ông có quyền ở đây, té ra ăn thua ở ông thiếu tá. Thôi được, vậy ông cho tôi gặp thiếu tá để tôi xin ổng.
Gã đại úy Cao nghiễn đầu qua nghiễn đầu lại như để nhận dạng thím bà Ú, đoạn gã dằn giọng.
Đòi gặp thiếu tá đặng đấu tranh hả? Coi bản mặt chị tôi biết là dân cầm đầu đấu tranh liền mà.
Một tên lính nói chen vào.
Ôi, cái chị này tôi gặp chỉ đi biểu tình ở Rạch Giá hoài đây. Ê, đừng nói bậy nghe. Tôi đang nói chuyện với ông đại quý. Mắc mớ gì anh mà anh xía vô.
Thiếm bà mắng tên lính xong, lại bóp bóp hai bàn tay nói với tên đại úy, vẫn với giọng nhẹ nhàng như trước. Ông làm ơn để chúng tôi được gặp thiếu tá đi, thế nào ông cũng cho. Mấy ông đánh nhau với việc cộng trong hang, mấy ông bắt được họ đem giết là đủ rồi,
lẽ nào lại không cho chôn?
Không cho, gã nạt, cứ nói dài nhách hả?
Không nhịn được nữa, thím bà Ú thét lên.
Không cho chúng tôi cũng đi.
Rồi bước thoát qua mặt tên đại úy, thím khoát tay kêu gọi mọi người tiến lên. Đoàn người ồ theo, xô rẹt những tên lính tràn xuống suối. Gã đại úy gào lên.
Đứng lại, không tôi bắn.
Đoàn người vẫn không đứng lại, họ giơ cao đuốc, lội sồn sộn qua suối. Lòng suối phút chốc sáng rực ánh đuốc. Tên đại úy chạy lại bảo khẽ mấy tên lính.
Bắn bổng đi.
Bọn lính tuân lệnh cất cao họng súng bắn đoành đoành. Dòng người đuốc vẫn lội qua suối, tràn tới bờ bên kia. Chiếc hòm đỏ đã được đưa lên bờ. Chị Hải Thép nói chuyện ra sau.
Nó bắn bổng, đừng sợ, đi đi.
Kinh nghiệm các cuộc đấu tranh đã từng dạy cho mọi người rằng giữa giờ phút này chỉ có tiếng chứ không được lùi. Mà họ cũng nghe những phát súng bắn bổng kiểu đó nhiều lần rồi, nên họ vẫn bình tĩnh. Vả lại, mỗi người đi đây đều biết rõ, ngoài việc đưa sứ, họ còn có mục đích khác hết sức quan trọng là nhân lúc kéo tới chân hòn. Một số chị em sẽ chạy đến miệng hang, liệng vào đó những gói cơm, thức ăn và những chai nước mà họ đã chuẩn bị, đã bó chặt và giấu kín trong người từ lúc chạng vạng. Gã đại úy Cao là một tên đã từng có kinh nghiệm đàn áp các cuộc đấu tranh, nên việc hạ lệnh bắn thẳng vào đoàn người gồm cả ngàn phụ nữ này là việc gã rất thận trọng. Đã đôi lần gã suýt chết vì những quả đấm, những gậy gộc hoặc đá cục liện vào người khi gã cho nổ súng giết chết mấy người trong đoàn biểu tình nọ. Ban đầu, gã cứ ngỡ là nếu bắn một người chết, ngàn người phải chùng lại. Lạ thay, lần nào hễ có một người chết, ngàn người đều tràn tới, đấm đạp, cấu xé vào gã và đồng bọn một cách dữ dội. Nên bây giờ, sau 6 phát súng bắn bổng, gã vẫn chưa dám ra lệnh bắn thật. Hơn nữa, ngay từ hôm tới đây, tên thiếu tá đã căn dặn bọn gã. Muốn tiêu diệt được tụi diệt cộng trong hang, cần nhất là không nên để nổ ra một cuộc đấu tranh chánh trị nào tại đây. Chọc ổ tụi đần bà thì bê bối lắm, có gì mấy anh cũng phải đợi lệnh của tôi. Hôm đó gã thầm phục thiếu tá là người sâu sắc, thấy được sự lợi hại. Bây giờ thì ổ đã động, đám đần bà lội qua suối ùn ùn, không chờ lệnh gì cả. Gã biết làm sao được, chỉ còn cách là gọi điện thoại cho thiếu tá. Nghĩ thế, gã liền chạy tới lều truyền tin, chui vào vớ lấy ống điện thoại quay liên hồi. Bên kia đầu dây vọng lại tiếng ồ ồ, ngái ngủ của tên lính trực máy.
Ai kêu đó? Tôi đây, đại úy Cao ở tiểu đoàn 3 đây, cho tôi nói chuyện gấp với thiếu tá.
Thiếu tá hả? Ổng ngủ khò rồi.
Kêu dậy, kêu ổng dậy, dân chúng họ biểu tình tràn qua suối rồi, mau đi.
Gã để ống nói nơi tay chờ, tới 5 phút sau, từ bên kia mới có tiếng tên thiếu tá hỏi.
Sao? Dân chúng biểu tình hả?
Dạ phải, họ đòi đem con nhỏ bị chém vô chân hòn chôn, tôi không cho, họ kéo đại qua suối.
Bắn dọa cho họ lui ra, bắn đi.
Thưa bắn rồi, mà họ vẫn không lui.
Thưa, cho phép tôi bắn thiệt, mai ra.
Bắn thiệt hả?
Không, không, rắc rối lắm.
Họ đã qua suối rồi hả?
Rượt theo ngăn chặn lại.
Dạ, dạ.
Gã đại úy bỏ ống nói chạy ra ngoài, nhưng đã muộn rồi. Đứng trên bờ suối, gã chẳng còn thấy bóng một người nào nữa. Những ngọn đuốc cuối cùng đã khuất vào vườn dừa, chỉ còn thấy ánh đuốc hắt lên lá dừa chập chờn, loang loáng. Khi gã đại úy dẫn một trung đội vượt suối, rượt kịp khúc đuôi đoàn người, thì cũng đúng vào lúc từ trong đoàn người vút tách ra nhiều cái bóng đen chạy riết về phía hang hòn. Đó là những chị em đã được chị Hai Thép giao cho nhiệm vụ đem cơm nước vô miệng hang. Cái bóng vụt lên trước tiên là Cà Mị. Một tay cô xách chai nước đã được bó lại bằng rơm, còn tay kia cô xách một gói cơm nếp nén chặt. Cà Mị chạy nhào tới tất tả. Theo sau cô là những cô, những chị khác cũng xách nước, xách cơm như cô. Lúc Cà Mị chạy gần tới miệng hang, thình lình một phát súng từ trong bắn ra nổ vang. May cho cô, viên đạn chỉ bay sướt qua tóc. Cô hoảng quá đứng khựng lại la ré, giọng lơ lớ.
Tôi đây, tôi là Cà Mị đây. Mấy anh ơi, tôi đem cơm cho mấy anh mà.
Trong hang, người vừa bắn phát súng là một du kích. Anh rụng rời chúi mũi súng xuống.
Trời ơi, Cà Mị đó hả? Có sao không?
Không sao, không sao. Cà Mị lắp bắp, bóng cô lao tới miệng hang và cô chùi nhẹ chai nước gói cơm vào hang.
Mấy anh còn đủ không?
Còn, chị Sứ chết rồi, tụi tôi đi đưa chị Sứ đây.
Cà Mị chỉ kịp hỏi và nói thế rồi chạy ngược trở ra. Người sau lại tới, cứ thế mà liện cơm, liện chai nước vào. Mỗi một bóng người đều xưng tên, hỏi thăm trong hang ai còn, ai mất, rồi chạy đi. Thoáng thấy bóng đen nào, từ trong cũng dẫn ra tiếng nhắn nhủ.
Nói bà con yên tâm, tụi tôi chỉ bị thương có hai, tụi tôi còn chiến đấu như thường. Bà con ngoài đó ráng đấu tranh với tụi nó, phải đòi bồi thường tài sản bị phá, phải làm rã ngũ tụi lính nhớ nghe, nhớ đấu tranh gắt lên nghe.
Nhớ rồi, nhớ rồi.
Chợt có tiếng chú Tư Nghiệp thốt lên.
Trời ơi, ai phải má con lụa không?
Phải, phải, tía nó đó hả?
Tôi đây nè, tía nó ơi, thôi tôi đi.
Những câu hỏi hấp tấp và những câu trả lời vội vã. Người bên ngoài hỏi dồn người trong hang nhắn gửi người ở ngoài. Tiếng những chai nước gói cơm rơi lịch bịch xuống ngõ hang. Rồi tiếng thở hào hển, tiếng chân phụ nữ lụi dụi chạy tới. Cái miệng hang sáng ánh trăng trong phút chốc đổ dồn hết bóng người này tới bóng người khác. Mà bóng người nào cũng quen, cũng có kẹp tóc, búi tóc cả. Anh em du kích nhận ra em họ, con họ, vợ họ. Còn từ ngoài trông vào, các chị và các em chỉ thấy hang tối om, thấy những bàn tay chìa ra chụp lấy họ. Tuy vậy nghe tiếng nói, họ biết liền là chồng mình, là anh mình hay họ hàng lối xóm. Đều là những người thân thiết với mình cả. Năm ngày qua, họ không gặp mặt nhau, lo lắng cho nhau. Đêm thứ năm này, dần trăng đã chứng kiến cái cảnh họ gặp nhau. Một nguồn cổ vũ kỳ lạ truyền đến cho từng người, ở trong cũng như ở ngoài, tại cửa hang mà năm ngày năm đêm địch không vào nổi. Những người trong hang lòng náo nức biết rằng mình không cô độc. Những chị em sau khi vội vã chạy đi, họ mang theo cả niềm hy vọng rằng hang sẽ được giữ vững. Họ tin rằng đêm gặp gỡ hôm nay sẽ không phải là đêm cuối cùng. Nhưng khi chị em đã chạy đi hết, thì vẫn còn một bóng đen thấp bé ở lại với bóng một con chó chạy quẩn theo. Cái bóng đó tọt vào hang, đụng nhầm anh Ba Rèn. Anh túm lấy, hỏi.
Ai đây? Sao không chạy đi?
Tôi không về đâu, tôi có một trái lựu đạn.
Anh Ba Rèn chợt kêu.
Trời ơi, thằng Út mấy cha ơi.
Tôi ở lại, tôi không về đâu.
Thằng Út nói thế rồi luồn ra khỏi tay anh Ba Rèn, sớn xác quờ tay đi tới, đụng ai nó ôm nấy, ngọ ngoại cái đầu trọc sững bông gáo vô bụng những người đó. Nó cười khúc khích vẻ đắc chí.
Mấy thím đó về thấy mất tôi chắc hoảng hồn dữ.
Út, mày đó hả Út?
Bên trong có nhiều tiếng hỏi mừng rỡ. Thằng Út nhận ra anh Năm Tấn, nó nói.
Chú Năm hả? Mèn ơi, thím Năm ở nhà sợ chú chết rồi, cứ thắp nhang vái tối ngày hà.
Cái thằng dốc quá, nè, anh mày bị thương nằm trong kia, vô thăm anh mày đi.
Thằng Út đáp giọng thản nhiên.
Tôi biết rồi, gấp gì, chút xíu vô thăm ảnh. Ba tôi cũng biết nữa, ba tôi nói đánh giặc bị thương là thường.
À mà quên, tôi chớp được của tụi lính một trái láng, tôi có đem theo đây nè. Mai hễ tụi nó đánh vô, tôi rút chốt chia hai.
Chú thích láng, trái láng là trái lựu đạn Mỹ, da sơn láng, nên đồng bào hay gọi là trái láng, hết chú thích. Trong hang mọi người nghe nói đều cười ồ.
Mày thiệt, con nít. Chừng nào nộp quá mình mới làm vậy. Chớ còn ở xa thì cứ liện thôi. Chia hai chia cho uổng mạng mày.
Thằng Út ậm ờ, nhưng nó nói bọc theo ngay.
Thì tôi nói là gặp nộp đó chứ.
Ờ, nếu vậy thì được. Nhưng ở đây không đến nỗi ngặt quá phải chơi vậy đâu bồ ơi. Hễ tụi nó vô là mình bắn hoặc liện lựu đạn thôi.
Vậy thì ngon quá.
Thằng Út săn sở nói. Nó chợt hỏi.
Chị Út Quyên đâu mấy chú? Chị Út Quyên đâu?
Ở trong hang á. Chợt thằng Út đứng sững lại. Thình lình mọi người nghe nó khụt khịt mũi liên tiếp mấy cái. Bỗng dưng nó nức nở òa kêu.
Mấy chú ơi! Chị ba chết rồi.
Đứng giữa ngõ hang nó khóc hù hụ. Ai kéo tay nó dỗ, nó cũng dùng ra cầu nhàu, tưởng như giận dỗi mọi người lắm vậy. Rồi cũng như lúc bắt đầu khóc, nó đột ngột ngưng khóc, đưa tay quệt nước mắt, hít mũi rẹt rẹt. Anh hai thép kéo tay nó nói.
Út à, thôi bây giờ mày ở đây với tụi tao. Nhưng tao dặn sau đây vô trong hang có gặp con Thúy, mày không được mở miệng nói má nó chết, nghe chưa?
Nó mà biết thì nó khóc, tụi tao dỗ không xiết đâu.
À, còn mày nói mày có một trái láng hả? Đâu đưa đây, đưa tụi tao cất cho.
Thằng Út móc trái lựu đạn MK3 lận ở lưng quần cụt ra đưa cho anh hai thép. Nó dặn,
chú cất giùm tôi. Hễ mất thì tôi mắc đền chú đó.
Ừ, mất tao đền trái khác cho mày.
Tụi tao ở đây, có thứ này thiếu gì?
Anh em đã lượm gom số lương thực của đồng bào tiếp tế. Họ bấm đèn kiểm lại thấy có tới 12 chai nước, 12 gói ốp, bẹ chuối, cơm nếp, cơm tẻ và vài cái gói mo cao non, bọc 6 bánh thuốc lá dòng, một túi thuốc thơm hiệu Ruby. Những ốp bẹ chuối đựng cơm còn in dấu dao rọc tươi rói, rỉ nước. Anh em mở thử ra một ốp thì thấy cơm nếp nén, bên trong còn ấm. Giữa cơm nếp nhét đầy những miếng thịt gà chiên vàng, thơm sực mùi tỏi, sả. Anh em reo lên.
Phen này tươi rồi nghen.
Anh Ba Rèn bảo, tối nay phải bù lại mới được. Cho anh em ăn no, uống đã khát. Rồi tính gì thì tính, sau đó mình hút ruby, phun khói ra ngoài cho tụi lính hửi chơi. Anh hai thép nói,
ruby thì có thể hút, nhưng ăn thì phải dè sẻn và uống cho đỡ khát thôi, phải để dành, có thể tụi nó còn dây mình lâu. Đề nghị giao tất cả những thứ này cho Út Quyên giữ, để cô ta trọn quyền phân phối.
Phải, để Út Quyên giữ, nhưng còn thuốc hút, tôi lãnh giữ cho.
Chú Tư Nghiệp bảo. Mọi người đều cười rộ và đồng ý. Anh Ba Rèn lè lưỡi.
Nhẹ ông sâu thuốc mà giao cho ổng thì chết rồi.
Chú Tư Nghiệp nghiêm giọng.
Đừng nói vậy chứ Ba Rèn. Tôi coi trọng của chung, chứ có cá nhân cho tôi đâu.
Ba Rèn cười hà hà.
Nỗi đau đớn của bà Cà Sợi hôm nay đã dâng lên tới cực độ. Hồi trưa, thằng Xăm giơ dao chém sứ, bà sổ lại phía nó, nhưng bọn lính xô bà ngã xuống, giẫm đạp lên bà, khiến bà ngất xỉu. Bà Cà Sợi tỉnh dậy trong buổi chiều tắt nắng. Cà Mị chạy về, đầu bù tóc rối, khóc và báo cho bà hay là sứ đã chết.
Ca Mị nói xong lại chạy đi, chỉ còn lại mỗi mình bà sờ soạng trên bộ vạt tre giữa gian nhà trống trước trống sau, gió giật vách lá hai bên sành sạch sành sạch. Mãi một lúc bà mới ngồi nhổm dậy được, đôi con mắt bà đờ ra long lanh nắng quái, đầu tóc vàng xém của bà xổ tung mà những tia nắng chiều rọi lên làm mớ tóc đỏ hoe hoe như nhuốm ánh lửa. Rồi khi hết nắng và đêm nhòa tối, bà vẫn ngồi im không cục cựa. Bóng tối từ ngoài tràn vào phủ kín bóng bà. Đến lúc trăng lên, bóng bà cà sợi lại hiện ra, nhưng không phải ngồi trên bộ vạt tre nữa, mà là đứng dưới đất. Người mẹ Khmer đau khổ đó, trong cách đứng coi cũng lạ. Đôi chân bà hơi doạng ra, hai bàn chân châu cắt ngón vào, bám biếu trên đất nền nhà khô nứt những đường kẻ. Hai cánh tay bà như dán sát vào nách, và bóng bà nổi rõ hơn, hơi chúi về phía trước, trông như cái cây sắp đổ. Bà cà sợi đứng rất lâu, có thể là bà đứng như vậy chừng non tiếng đồng hồ. Thình lình bà bước ra khỏi nhà, dẫn cái dáng người ngã tới phía trước ấy mà đi. Bà mò mẫm đi trên con đường đất dẫn tới ngã ba Sĩ Lì. Dọc đường có khi bà chới với, loạn choạng hoặc ngã dúi xuống, rồi lại lò mò đứng lên, lại đi. Cái hôm bà đến tiệm thím bà Ú mua rượu, bận về bà cũng vấp ngã. Nhưng lần đó và những lần trước đó, không khi nào bà vấp ngã nhiều như hôm nay. Hôm nay bà cả sợi đau đớn đến điên dại thật rồi. Thằng con bà sau một thời gian vắng xa hòn đất, nay trở về đã chém một cô con gái mà người Khmer lẫn người Việt trên hòn đều yêu mến. Cô con gái đó và mẹ của cô lại là người ơn lớn của bà cà sợi. 20 năm về trước, trong một đêm khuya sương giá, hai mẹ con đã dìu bà về nhà, bảo bọc cho bà sinh ra Cà Mị. Hồi đó mới 10 tuổi mà cô gái ấy đã có tấm lòng nhân hậu rồi. Bà quên sao được, nó đã tiếp sức cho mẹ nó đưa bà về nhà. Đêm ấy bà còn nhớ hai mẹ con đầu trùm khăn vì trời lạnh. Bà nhớ lắm, khi anh Thạch Kha chết đi, gia đình mẹ Sáu đều thương bà, thương con Cà Mị, hết lòng đùm bọc cho cả hai mẹ con. Ơn lớn của gia đình mẹ Sáu, bà cà sợi vẫn ghi trong dạ. Bà không biết lấy gì mà đền đáp cho được. Thỉnh thoảng, bà cùng con Cà Mị tới tiếp mẹ Sáu vét mương, làm giường, hay vào ngày mùa gặt thì gặt lúa, đập lúa phụ. Cái ơn kia chưa trả được bao nhiêu, thì nay thằng con tàn ác do bà đẻ ra đã chém xả xuống thân cô con gái làm ơn cho bà dạo nọ. Thằng Xăm giết chết sứ, đó là cái lý do khiến người đàn bà Khmer già nua chất phác này đêm nay lảo đảo đi không vững. Nhưng bà cà sợi đi đâu? Bà muốn đi đâu? Nào ai biết được, chỉ biết rằng bà đang đi vất vả trên con đường có trăng và không lấy gì lồi lõm cho lắm. Bà đang đi những bước đau khổ. Nhưng rồi cái bóng của bà dưới ánh trăng cũng lọ mọ hiện tới được chỗ ngã ba Sĩ Lì. Tại ngã ba, khi bà đi thẳng, lúc ấy mới lộ ra ý định của bà. Bà muốn đi lại nhà mẹ Sáu, nhưng bà đi mò mẫm rụt rè và sợ hãi. Tới khoảng vườn xoài, bà không dám đi giữa lối mà tạt vào mé vườn, lẫn qua sau các gốc xoài. Không biết bà đi tới nhà mẹ Sáu mất bao lâu, chỉ biết khi tới đó bà đã trông thấy bà con tụ tập đông đảo lắm rồi. Ấy chính là lúc mọi người sắp liệm sứ. Bà Cà Sợi không hề trông thấy cái cảnh mẹ Sáu âu yếm chải tóc, bới tóc cho con. Đứa con gái thuở lên 10 đã có lần tận lực dìu bà Cà Sợi từ đồng rạ về nhà nó. Bà không nhìn thấy cảnh ấy, vì bà có dám đặt chân vào tới cái sân đông nghịch người đó đâu. Bà len lén ngồi thụp sau một bụi khóm ở vệ đường. Tại đó, bà có nghe thấy tiếng khóc của mẹ Sáu từ trong nhà vẳng ra. Bà run lên khi nghe tiếng khóc ấy và bà đưa tay bưng kín mặt. Khi các ngọn đuốc cháy rực giữa sân chiếu sáng đến tận chỗ bà hoảng hồn mọp sát xuống. Lát sau, lúc bà con hòn đất, người đuốc rầm rộ kéo đi, bà ngó thấy cái hòm đỏ chói và mái tóc bạc óng của mẹ Sáu sau kẽ hở của bàn tay mình và kẽ hở của những lá khóm nhú gai sắc. Bà nín thở nhìn cái hòm, trái tim trong lồng ngực lép kẹp của bà thắt lại, tưởng như không sao đập tiếp được nữa. Bởi vì bà biết rất rõ cô gái nằm trong cái hòm đó chính là Sứ. Nay Sứ đã nằm im, đã chết. Bà nhắm nghiền mắt lại, cho dù bà nhiều lần từng nói thằng ác ôn đó không phải là con của bà, nhưng rõ ràng nó chính là con của bà vì chính bà đã sinh ra nó. Trời ơi, cái đêm hôm ấy mới oi ả làm sao. Những bức tường của ngôi nhà nền đúc phong tô ấy mới dày kín làm sao. Tại đó, bà nằm rã rượi mồ hôi, bụng đau như xé, oằn oại mãi tới khuya mới đẻ lọt ra đứa bé là thằng Xăm. Đám người đuốc đã lũ lượt kéo đi múc đuôi rồi, có cả con cà mị của bà cũng đi nữa. Trong bụi khóm, mấy lần bà Cà Sợi nhấp nhổm muốn chạy theo họ, nhưng bà không dám. Lần này thì bà không dám đi theo họ thật. Cà mị thì khác, còn bà thấy mình là kẻ có tội. Không phải mới bây giờ, nhưng bây giờ thì ghê gớm hơn, trực tiếp hơn, do đó bà không sao dám cất chân đi theo họ cho được. Họ đã đi hết rồi. Lửa đuốc chập chờn trên những lá cành phía trước, cuối cùng khuất hẳn. Cái sân sáng lửa ban nãy giờ lại mờ tối, bàn bạc ánh trăng. Chỉ còn lại một mình bà Cà Sợi ngồi bệt sau bụi khóm. Bên kia hàng khóm, nhô lá nhọn sắc như những thanh kiếm, hiện mờ mờ cái khoảnh sân, cái bậc thang, cái gian nhà sàn vách dáng, hãy còn leo lét cháy một thếp đèn mở cá. Bà Cà Sợi mở to mắt ngó gian nhà trân trân. Bắt đầu từ những nấc bậc thang năm xưa, nơi đó người con gái Việt mới chết đã có lần ráng sức dìu bà lên. Năm xưa trong gian nhà leo lét ánh đèn đó, bà đã sinh ra con cà mị. Giữa lúc mẹ Sáu rút ra trong miệng bà những cọng rạ nhừ nát, rồi cũng tại đây anh Thạch Kha đến đón bà về. Xăm ơi, bọn mày ác quá, mày gieo tan tóc cho cái nhà đã đùm bọc mẹ mày trong cơn khốn đốn. Mày đã về hùa với cha mày mà dẫm đạp lên trái tim mẹ mày rồi đó. Mày là con dao độc ác cứa đứt mẹ mày ra khỏi mọi người. Vì mày mà mẹ mày phải lẩn trốn trong đêm tối, không dám chạm mặt với bà con. Sao ả rặc đâu, không giật mày đi cho rồi. Tao cầu ả rặc giật mày chết. Để có tao đau, thì chỉ đau có mỗi một lần, khỏi bị cứa đứt như vậy nữa. Bà cà sợi nguyền rủa đứa con của mình, rồi bà chới với đứng dậy, vẹt lá khóm đi ra. Bà đi vào sân nhà mẹ Sáu, bụng nghĩ phải lên tắt thếp đèn đó mới được, để vậy hao mỡ quá. Tới chân bậc thang bắt lên sàn nhà, bà đưa tay rờ rẫm bậc thang như thể kiếm vật gì đánh rơi. Cứ đặt chân leo lên mỗi bậc thang là bà lại rờ rẫm như vậy. Lâu sau, bà mới lên đến sàn, lần tới cái cửa bỏ ngỏ. Tới cửa, bà nhìn thấy ngọn đèn trên bàn thờ vờn qua vờn lại trước gió. Đồng thời bà trố mắt và rú lên khi trông thấy bên cạnh thếp đèn buông rủ một mớ tóc đen nhánh. Bà chỏi hai bàn tay về phía mớ tóc, đi giật lùi rồi dùng chạy xuống thang. Bỗng nhiên, ngực bà như bị những đôi giày đinh ban trưa tiếp tục giẫm mạnh. Bà nín thở một cái và ngã xuống ở bậc thang cuối cùng. Vào khoảng gần nửa đêm, mẹ Sáu và những bà con đi chôn sứ về tới nhà, gặp bà cà sợi nằm dưới bậc thang, mọi người lấy làm lạ, giựt bà lên nhà, cởi áo sống đánh gió cho bà. Mẹ Sáu đưa mắt lặng lẽ nhìn đầu tóc vàng xém của bà cà sợi, rồi ngoảnh đi nơi khác. Mẹ ngồi trân trân một lúc, môi bậm chặt, bỗng mẹ đứng dậy đi vào bếp. Lát sau mẹ trở ra, cầm một củ gừng già đưa cho chị Hai Thép. Chị Hai Thép cầm củ gừng, liếc thấy mắt mẹ rân rấn, nhưng mẹ vẫn cắn chặt môi, không nói một tiếng nào cả. Chị Hai Thép nhai củ gừng cho dập ra, sát mạnh lên lưng bà cà sợi. Sau đó chị dùng cái sống lược cạo sồn sột. Thím bà Ú giật tóc cho bà. Không bao lâu đã nghe bà rên khe khẽ. Mọi người đã cứu được bà tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy, hoàng hồn nhớ ra mọi việc và sực trông thấy mẹ Sáu, bà cà sợi vụt nhào từ trên ván xuống, lết tới sụp dưới chân mẹ Sáu mà lạy. Bà vừa lạy vừa khóc ròng. Bà Sáu lấy cây dao cắt cổ tôi đi. Mẹ Sáu ngồi trơ ra đó, mẹ cũng khóc mùi. Chị Hai Thép lôi bà cà sợi ra, đỡ bà trên tay, chị nói. Bà Sáu không giết thím đâu, thím đừng lại đừng khóc nữa. Bà Sáu với lối xóm đây có thù là thù thằng Xăm, thù thằng Mỹ Diệm, chớ không thù bà cà sợi đâu. Tôi phải giết thằng Xăm, tôi phải giết thằng Xăm. Bà cà sợi chồm dậy la lớn, những ngón tay đen đúa của bà co quắp lại, mắt bà mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Thím bà Ú nói, thôi, bây giờ tôi đưa thím về nhà nghỉ ngang. Tôi đi, mình ên tôi đi được mà. Chú thích, ên là một mình, hết chú thích. Không, để tôi đưa thím đi. Thím bà Ú vừa nói vừa nắm tay bà cà sợi dắt đi. Thím đưa bà đi được một đổi thì gặp cà Mị cũng đang hoảng hồn chạy tìm mẹ. Thím bảo cà Mị, con cà Mị đưa má bay về nghỉ, phải coi chừng, má bay mới xỉu nữa đó. Cà Mị dìu mẹ về tới nhà thì gà trong xóm đã gáy rộn. Nhưng cà Mị biết đêm chưa tàn. Đó là gà ngủ được một giấc, mở mắt thấy ánh trăng ngỡ trời sáng, nên cất tiếng gáy. Cà Mị đặt mẹ lên vạt xong, cô ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào chân vạt. Cô gục đầu xuống, đôi tay khoanh nơi gối, nghĩ tới chị Sứ, nghĩ tới cuộc gặp gỡ tại hang hòn hồi nãy, nghẹn ngào căm tức thằng Xăm. Khác với mẹ mình, cà Mị không đến nỗi đau đớn như thế. Mức độ đau đớn của cô có khác. Cô căm tức nhiều hơn và thương chị Sứ không biết để đâu cho hết. Sau cái chết của chị Sứ, giờ đây cà Mị càng sẵn sàng lao mình vào bất cứ việc gì để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu trong hang để báo thù cho chị Sứ, đồng thời như là để chuộc lại mọi tội lỗi mà thằng anh tàn bạo của cô đã gieo xuống đất này. Cà Mị ngồi im tới trăng lặn. Giờ này gà đã te te gáy sáng thật. Cô đứng dậy đến đằng nhà chị Hai Thép. Cà Mị vừa ra khỏi nhà thì thằng Sâm mò đến. Cùng đi với hắn có tên lính hộ vệ người bé nhỏ, đôi mắt láo liên. Đây là lần thứ hai thằng Sâm ghé qua nhà mẹ. Đầu hắn vẫn đội sụp cái kết ba rèm. Lưỡi trai vải phía trước muốn che hết cái trán vốn đã ngắn của hắn, chỉ để lộ ra hai tròng mắt trắng giả. Thằng Sâm đi nghiêng nghiêng, vai trái hơi sệ xuống, không nhúc nhích. Tên lính loắt choắt đi trước vào nhà. Thằng Sâm chưa vào, trong lúc trời đất còn mờ mờ chưa tỏ hẳn, hắn đứng giữa sân, nghiêng đầu nhìn lu nước, nhìn gian nhà trống trước trống sau. Hắn lắng tai nghe tiếng gió giật trái lá sành sạch. Trước mặt hắn cây sơ đũa với vòm lá thưa loang loáng hơi sương, lâu lâu lại rụng xuống vài bông trắng. Những cái bông sơ đũa êm ái chạm mặt đất, không phát ra một tiếng động. Đâu đây xông vào mũi thằng Sâm mùi bùn non quăng quăng của một cái ao mới cạn. Những cái đó, từ tiếng gió giật, từ cánh hoa rụng trong đêm tàn, từ mùi bùn, tất cả hình như gieo vào lòng thằng biệt kích ác ôn nổi trắc ẩn. Đứng lại mảnh sân nhà hiu quạnh của người mẹ, thằng biệt kích chừng như mới bắt đầu có lại được cái cảm giác thông thường của con người. Nhưng không chịu nổi lâu với cảnh đó, hắn quay phắt đi lục sục vào nhà. Bà Cà Sợi đã thức dậy ngồi trên bộ vạc chân thõng xuống. Bà biết có thằng Sâm về vì tên lính hộ vệ vào trước đã cho bà hay. Thằng Sâm vào nhà, đi tới đi lui. Hắn dừng lại trước mặt bà Cà Sợi hỏi:
"Tụi nó đánh má có đau không?"
Bà Cà Sợi không đáp. Thằng Sâm đi tới đi lui, cánh tay trái vẫn ngây đơ.
"Mà má đi theo mấy con mẹ đờn bà hòn đất làm chi? Phải không có má ở đó, tôi ra lệnh bắn té hết."
Đứng lại giữa nền nhà giờ đã sáng ra, hắn đưa tay mặt bợ cánh tay trái bị thương hậm hực nói:
"Cái con Sứ đó cứng cổ quá, chém ba dao không đứt, đồ đờn bà ngu, theo việc cộng chi cho chết thảm thiết. Con mẹ của nó bạc đầu mà cũng vậy, biểu khuyên lơn con, không chịu là không hả? Nè, má biết không, tụi trong hang gần chết hết rồi. Không cơm ăn, không nước uống chịu sao thấu. Chút nữa ráo ráo xương, tôi cho lính chất rơm ớt, đốt hang nữa. Cho thằng nào con nào ở trỏng cũng phải chung ra hết."
Nghe thằng Sâm nói, bà Cà Sợi vẫn nín thinh. Thỉnh thoảng bà liếc mắt nhìn nó. Cái liếc nhìn của bà sáng nay trông dễ sợ. Ánh mắt bà vừa tỉnh táo, vừa dài dại. Thằng Sâm chợt hỏi:
"Má nè, con Mị đâu rồi?"
"Nó đi vô xóm."
Thằng Sâm ngồi lên bộ ván giữa, ngã người nằm xuống. Hắn ngó lên góc nhà dây lâu, bỗng nhổm người dậy.
"Lần này tiêu diệt hết việc cộng rồi, tôi đóng bót ở đây. Ruộng vườn của ông già tôi lấy lại ráo. Ai làm ruộng phải nộp lúa ruộng, ai làm vườn phải nộp tiền vườn. Mấy năm rồi, ai giật thì bây giờ phải nộp thoái, không được thiếu một hột lúa."
Bà Cà Sợi nghe hắn nói, ngồi im một chút mới thốt: "Thằng Sâm mày nói đóng bót vậy chứ có chắc không?" Sâm chỏi chân bật đứng ngay lên:
"Chắc chứ, nhất định là tôi đóng bót, cất nhà lại đàng hoàng. Má với con Mị cứ ở không ăn, khỏi nắng nồi, đươi đát chi cho cực. Lâu lâu tôi cho xe đưa hai người lên rạch giá chơi. Tôi biểu vợ tôi sắm cho con Mị nhiều quần áo tốt. Con Mị mà sửa soạn vô, coi ngộ lắm á."
"Thì để coi coi." Bà Cà Sợi nói giọng như thường. Đoạn bà bước xuống bộ vạc, đi ra sau chuồng gà bắt luôn hai con gà mái tơ trói lại. bà xách hai con liền giữa nhà nói,
Sâm à, mày với chú lính ở lại ăn cơm nghe.
Được, được.
Vẻ mặt thằng Sâm hớn hở hẳn lên, hắn lột cái kết ba rèm trên đầu liền xuống dáng, rồi hắn co giày khẽ đá hai con gà khen.
Hai con gà này mập đây.
Hắn vui vẻ móc bóp lấy một tờ bạc 200 đưa tên lính.
Hai nhỏ, mày đi mua rượu, coi ở tiệm có gì nhậu được cứ mua thêm nghe.
Thằng lính hai nhỏ rón cầm tờ bạc, thằng Sâm tháo cái bi đông ở lưng đưa cho nó dặn rằng phải mua hai bi đông rượu, chớ một bi đông thì không thể nào uống đủ. Thằng lính hai nhỏ đi ngay, đi tới cửa nó sực nhớ cây súng trên bộ dáng, quay lại tính lấy, thằng Sâm khoát tay.
Cứ đi đi, để súng đây tao coi cho, không lẽ Việt Cộng ở trong hang lòn ra đây, tới giật súng sao mà sợ mày.
Tên hai nhỏ đi rồi, thằng Sâm vẫn tiếp tục sống trong trạng thái vui vẻ. Có lẽ đời hắn dạo gần đây chưa bao giờ được vui như vậy. Bà Cà Sợi nhóm bếp, bắt cái trả đất lên nấu nước, thằng Sâm nói.
Ở xứ hòn này, xài cái gì cũng bằng đất, dở quá. Để rồi tôi mua son nhôm chảo sắt mà nấu. Ở trên rạch giá bây giờ đâu có ai xài cái thứ nồi om trả đất này nữa.
Bà Cà Sợi cầm con dao dâu kề vào cổ con gà. Nghe hắn nói thế thì dừng dao ngó xuống. Bà nhổ thêm mấy cái lông nơi cổ gà, rồi kề lưỡi dao vào cắt. Con gà hấp hiêm đôi mắt, kêu khe khé trong cuống họng. Máu ở cổ gà phì ra, nhễu tong tong xuống cái ơ đất kề bên dưới. Thằng Sâm ngồi chồm hổm một bên coi, hắn buộc miệng lẩm bẩm.
Còi giống máu ở cổ con sứ nhễu xuống hôm qua quá.
Lần này, bà Cà Sợi bủng rủng muốn buông dao. Tim bà thắt lại, nhưng bà cố nén, cầm dao cắt cổ nốt con gà thứ hai. Thằng Sâm thì vẫn ở trong cái tâm trạng vui vẻ. Hắn giúp bà Cà Sợi một tay, giặt lông gà. Bà Cà Sợi lặng thinh làm gà. Một con gà đem luộc nước dừa xiêm, một con đem rang muối. Hai món này người Khmer rất ưa. Một mình bà đứng trong hai bếp. Một bếp bà bắt cái ơ đổ tràn nước dừa, một bếp bà bắt cái nồi om đất. Trong nồi đã có bỏ muối hột và lót dĩ tre. Đợi muối bắt đầu nóng chảy trong nồi, bà Cà Sợi mới đặt con gà đã nhỏ hết nước lên dĩ, rồi đậy kín nắp dung. Bà trông coi hai cái bếp rất kỹ, mắt nhìn nước dừa sủi tăm và tai lắng nghe tiếng muối nổ lắc sắc. Có lẽ trong suốt đời mình, chưa có khi nào bà Cà Sợi nấu nướng chăm chú, cẩn thận như buổi sáng hôm nay. Lúc tên lính hai nhỏ xách hai bi đông rượu về, thì lát sau gà cũng đã luộc và rang xong. Con gà luộc chín mọng, con gà rang khô xe. Bà Cà Sợi xé gà xếp dung hai việm nhỏ, đâm muối ớt và sắc chuối cây trộn ghém. Bà bày đầy chiếc mâm gỗ cũ kỹ mòn mép, dọn lên bộ dáng giữa. Trong bữa ăn, bà Cà Sợi không ăn mấy. Bà uống rượu từng chén, ép thằng Sâm và tên lính cùng uống. Đây là bữa đầu tiên bà Cà Sợi ăn chung mâm với con. Thằng Sâm với tên lính hai nhỏ nốc rượu ừng ực, ăn thịt gà ngốn ngấu. Hai bi đông rượu đều cạn, nhưng gà thì còn lại hơn nửa con. Bà Cà Sợi nói, để dành cho con Mị. Ăn xong, tên hai nhỏ lăn ra ngủ. Thằng Sâm ngồi nói bâng quơ vài câu, rồi cũng ngã ra dáng, quờ tay chụp cái kết vải đậy mặt. Lát sau, hắn cất tiếng ngáy khò khò. Bây giờ thì bà Cà Sợi đã đến đứng sát bên bộ dáng thằng Sâm ngủ. Tay phải bà xách cây dao dâu, tay trái bà run rẩy kéo nhẹ cái kết ba rèm trên mặt thằng Sâm ra. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Bộ mặt hắn bóng loáng, nhờn nhờn. Bộ mặt này trước kia, đã có lúc bà Cà Sợi ghì sát vào lòng hôn hít. Đôi môi này trước đã ngoạm bú vú bà chùng chục. Nay bộ mặt ấy thay đổi quá.
Hồi đó nó còn là một đứa trẻ thơ, nay nó là một thằng biệt kích, một kẻ đã từng mổ bụng, moi mật và ăn gan người. Hồi đó nó chả biết gì, thế mà bây giờ nó biết sống chết cố dựng lại ngôi nhà trên chính cái nền nhà của cha nó bị nông dân phá sụp. Người ơn của mẹ nó thì nó chém chết không thương tiếc, rồi còn bảo con gà bị cắt cổ nhễu máu như thế nào thì người bị nó chém cũng nhễu máu như vậy. Mẹ nó vốn xuất thân là một người nắng nồi đất, thế mà bây giờ nó nói nồi đất chẳng ra gì sánh với nồi nhôm. Nó chẳng biết mẹ nó ngày xưa sống được là nhờ những cái nồi đất ấy. Nó cũng chẳng cần biết có nồi đất thì người nghèo như mẹ nó mới nấu được cơm, và có nồi đất thì mới cất được rượu nếp nồng nàn mà nó vẫn ưa uống hơn cả. Thằng Sâm là đứa biết và không biết một cách rất có ý thức về mọi điều đó. Tuy nhiên có lúc hắn còn biết nghĩ đến một điều là nghĩ về mẹ và em gái hắn. Mặc dù điều này cũng rất đổi mỏng manh, nhưng chính bởi cái đó nên đã ba lần bà cà sợi giơ dao lên rồi lại từ từ hạ xuống. Khốn thay, cái bản năng duy nhất có thể cho thằng Sâm thoát hiểm cũng lung lay nốt, vì những tội lỗi trên kia đã choáng phủ tất cả, xóa đi tất cả, không để cho người mẹ còn nhận được hắn là con của mình nữa. Cho nên sau những phút chần chừ do dự, bà cà sợi dựng con dao vô vào vách và chạy ra khỏi nhà. Hồi lâu, giữa lúc thằng Sâm và tên lính hãy còn ngủ, thì có hai bóng người lẻn vào cửa sau. Đó là hai du kích còn náu lại ngoài xóm. Một anh du kích đứng cầm trái lựu đạn gác cửa, còn một anh cầm mã tấu, phầm phầm đi riết vào chỗ thằng Sâm ngủ. Thằng Sâm chết ở nhát mã tấu chém phụp xuống đất nặng và gọn. Đầu hắn đứt lìa, văng ra cách cái cổ đang phun máu của hắn chừng nửa gan tay. Tên lính hai nhỏ nghe động giật mình choàng dậy chụp súng. Nó cũng liền bị anh du kích chém đổ ngay xuống gián. Nhát mã tấu này ăn xết từ dưới lẹm cầm lên tới mang tai tên lính xấu số. Lưỡi mã tấu mắc dính trong đó. Anh du kích loay hoay mất một lúc mới nhấc ra được.